là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế. Cộng tác viên Khắc Điệp sẽ phản ánh tiến độ thu hoạch lúa mùa của nông dân huyện Lục Yên. Cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 10 năm 2023. Tại hội nghị, các báo cáo viên đã được thông tin về một số nội dung trong quy định số 116 của Ban Bí thư về chỉ đạo định hướng cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng chống tham nhũng tiêu cực gồm 4 chương 16 điều, trong đó xác định rõ về trách nhiệm chỉ đạo định hướng thông tin, trách nhiệm phối hợp chỉ đạo định hướng thông tin tuyên truyền và trách nhiệm cung cấp thông tin, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan báo chí. Các báo cáo viên cũng được thông tin về nội dung chính trong kết luận số 57 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, kết luận số 694 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác khoa giáo, đồng thời được thông tin về chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và tình hình thời sự trong nước quốc tế. Nhân dịp này, Đảng ủy khối đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2023. Cuộc thi được tổ chức trong 4 tuần, bắt đầu thi từ ngày 9 tháng 10 năm 2023 và kết thúc vào sáng ngày 4 tháng 11 năm 2023. Tổng kết và trao giải cuộc thi được tổ chức vào dịp kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến, trả lời câu hỏi trắc nghiệm theo tuần trên địa chỉ Đảng ủy khối cơ quan vadn.yenbai.gov.vn. Nội dung: tìm hiểu về các nghị quyết, kế hoạch, văn bản của Trung ương, của tỉnh về chuyển đổi số và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái. Qua cuộc thi đã góp phần tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, đầy đủ về bản chất, nội dung, tầm quan trọng, lợi ích và những giá trị to lớn, thiết thực của chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt là nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái.
Huyện Yên Bình vừa ra quân kiên cố hóa đường giao thông nông thôn đợt 3 năm 2023 tại 18 xã trên địa bàn. Theo kế hoạch, đợt ra quân lần này có tổng mức đầu tư 7,9 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 2,2 tỷ đồng, ngân sách huyện 1 tỷ đồng, huy động nhân dân đóng góp hơn 4,6 tỷ đồng. Thực hiện 18 tuyến đường tại 18 xã thị trấn, trong đó thực hiện đổ bê tông 4,6 km, mở rộng mặt đường từ 3m lên 5m với tổng chiều dài 6,3 km. Huyện Yên Bình phấn đấu năm 2023 kiên cố hóa 126 km đường giao thông. Để thúc đẩy phong trào làm đường giao thông nông thôn phát triển rộng khắp, bên cạnh việc tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của nhà nước, huyện Yên Bình đã huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp và sự đóng góp công sức, tiền của nhân dân để thực hiện làm đường giao thông nông thôn. Phong trào làm đường giao thông nông thôn của huyện Yên Bình đã phát huy tính tích cực, tự lực tự cường, khai thác tối đa nguồn lực trong nhân dân. Những con đường được mở mới đã góp phần khai thác tiềm năng thế mạnh để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đồng thời tạo động lực để đưa Yên Bình trở thành huyện nông thôn mới vào cuối năm 2023.
Báo Thanh tra Chính phủ và Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái vừa khánh thành bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Thiện Luận ở thôn Văn Tứ, xã Đồng Khê và gia đình ông Hoàng Anh Gắn, thôn Ba Khe, xã Cát Thịnh. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, trong thời gian qua, cán bộ, công nhân viên, phóng viên, biên tập viên Báo Thanh tra Chính phủ đã quyên góp ủng hộ phong trào xây tặng nhà tình nghĩa cho người có công, thân nhân gia đình liệt sĩ. Đây là ngôi nhà tình nghĩa thứ 3 trên tổng số 5 nhà do Báo Thanh tra Chính phủ phối hợp với Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái thực hiện ở huyện Văn Chấn. Sau hơn 2 tháng thi công, hai ngôi nhà xây đã hoàn thành với diện tích sử dụng từ 80 đến trên 100 m2, tổng giá trị xây dựng hai ngôi nhà gần 200 triệu đồng.
Trong giai đoạn 2023-2025, toàn tỉnh có 22 xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến khoảng 33.000 người không còn được ngân sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế do xã đạt chuẩn nông thôn mới. Số người dự kiến tăng lại tham gia bảo hiểm y tế theo các nhóm đối tượng khác hơn 5.000 người. Số người dự kiến được hỗ trợ theo nghị quyết số 37 của Hội đồng nhân dân tỉnh là gần 28.000 người. Để triển khai chính sách hỗ trợ theo nghị quyết đảm bảo công khai minh bạch đúng đối tượng, đúng chế độ, Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung nghị quyết đến người dân, góp phần hỗ trợ người dân sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, khuyến khích người dân tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế trong những năm tiếp theo. Việc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng từ nguồn ngân sách địa phương thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tỉnh đối với những khó khăn của người dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời góp phần rất lớn trong việc thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh và thực hiện an sinh xã hội cho người dân thông qua việc hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế.
Đến nay, toàn tỉnh có 14 trên 15 cơ sở khám chữa bệnh kết nối hệ thống hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa, telehealth. Ngành y tế đã triển khai liên thông đơn thuốc điện tử tại tất cả các cơ sở y dược trên địa bàn toàn tỉnh, đầu tư thiết bị QR code để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân bằng căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNEID. Cùng với đó, 100% trạm y tế đã triển khai hệ thống thông tin quản lý trạm y tế xã phường, thị trấn, phần mềm thống kê y tế điện tử, triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử của Bộ Y tế, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, thực hiện chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính trong ngành y tế, tạo thuận lợi cho người dân tra cứu, lập hồ sơ, yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính. Ngoài ra, người dân có thể sử dụng ứng dụng Yên Bái S để nhận được tư vấn chăm sóc khỏe ban đầu, các thông tin về nhân viên y tế, xe cứu thương nơi gần nhất để gọi và gửi yêu cầu hỗ trợ về y tế.
Niềm hạnh phúc mỗi ngày của những người làm công tác dinh dưỡng tại các trường bán trú là khi học sinh hào hứng mỗi khi đến bữa ăn hết những suất ăn của mình. Ngược lại, khi các con bỏ giờ không hào hứng mỗi bữa ăn, nhân viên nấu ăn lại xem xét, tìm thực đơn mới hoặc điều chỉnh gia vị món ăn. Đó là những chia sẻ của các nhân viên dinh dưỡng tại các trường bán trú trên địa bàn huyện Yên Bình, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Không chỉ trực tiếp nấu những bữa ăn cho gần 200 trẻ tại trường, cô Trần Thị Dung, nhân viên dinh dưỡng tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Phú Thịnh huyện Yên Bình còn thường xuyên quan sát trong và sau bữa ăn của trẻ, đánh giá lại quy trình, thực đơn, cách chế biến nhằm phục vụ các con được chu đáo hơn. Cô Trần Thị Dung, nhân viên dinh dưỡng trường tiểu học và trung cơ sở Phú Thịnh, huyện Yên Bình tâm sự.
Ở trong trường thì sẽ ăn trong 4 bữa, ở trong trường thì 4 bữa trong tuần, thì từ thứ 2 đến thứ 5 mà nhà trường cũng bên nhà trường cũng như là cũng thay đổi khẩu phần ăn cho các con theo từng ngày. Mỗi ngày thì ăn một món, thì các con ăn ngon và đảm bảo sức khỏe thì chúng tôi cũng rất vui ạ, rất vui và rất thấy vui hạnh phúc, sẽ cố gắng sẽ nấu những bữa ăn ngon cho các con ngon hơn.
Chú trọng khẩu vị của trẻ, cân đối dinh dưỡng và thay đổi các món ăn là công việc mà các nhân viên dinh dưỡng như cô Trần Thị Dung thường xuyên nghiên cứu, tìm hiểu, đảm bảo đủ lượng, đủ chất và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây cũng là yêu cầu tất yếu mà mỗi nhân viên dinh dưỡng cần tuân thủ, xong để trẻ ngon miệng, phát triển thể chất theo yêu cầu. Mỗi cô nuôi còn không ngừng học hỏi và nâng cao tay nghề. Và lớn hơn là sự tận tâm, đam mê, hết lòng với trẻ. Cô Lương Thị Hòa, nhân viên dinh dưỡng, trường tiểu học và trung cơ sở Đại Đồng, huyện Yên Bình tâm sự.
Bếp ăn thì là chúng tôi thường xuyên là để ý và theo dõi, thì là quan tâm đến những cái khẩu phần ăn của các cháu, xem là ý các cháu có hợp với cái nọ cái kia không.
Để có những bếp ăn an toàn tại các trường có học sinh bán trú trên địa bàn huyện Yên Bình, ban giám hiệu các trường luôn sát sao trong kiểm soát nguồn gốc thực phẩm và đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến. Đây cũng là một trong các tiêu chí để các trường xây dựng trường hạnh phúc. Em Lê Đình An, học sinh trường tiểu học và trung cơ sở xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình phấn khởi nói.
Con thấy những bữa ăn ở trường hay đổi khẩu vị với các em và có đủ dinh dưỡng để với một ngày học bổ dưỡng.
Ông Lương Quốc Hương, hiệu trưởng trường tiểu học và trung cơ sở xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình cho biết.
Đối với trường tiểu học và trung học cơ sở xã Thịnh Hưng, thì đầu năm học chúng tôi cũng đã cho cán bộ cấp dưỡng được đi tập huấn và cũng làm tất cả các cái thủ tục về hồ sơ để đảm bảo theo đúng cái quy trình để đảm bảo cấp dưỡng trong trường học. Thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu, xem xét các cái nhà cung cấp đầy đủ các cái giấy tờ chứng nhận về an toàn thực phẩm của cấp trên đảm bảo thì chúng tôi mới ký hợp đồng. Và đó cũng là một trong những cái tiêu chí để xây dựng trường học hạnh phúc trong nhà trường.
Mỗi học sinh có sức khỏe để học tập, rèn luyện, yêu thích được đến trường, yêu thích từng bữa ăn tại trường đều có một phần công sức không nhỏ của các cô nuôi. Dù thu nhập còn ít ỏi nhưng với tình yêu nghề, trách nhiệm với trẻ, các cô vẫn hàng ngày nỗ lực để có thêm nhiều bữa ăn ngon, an toàn, dinh dưỡng để cho trẻ thực sự coi mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Sau 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 11 về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, các chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đề ra. Với nhiều điểm sáng trong lĩnh vực người có công, giảm nghèo và an sinh xã hội, trên báo VOV số ra hôm nay có bài viết Hội nghị Trung ương 8 đầu tư cho con người và chính sách xã hội để phát triển bền vững. Đứng trước bối cảnh phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, những tác động từ dịch bệnh, biến đổi khí hậu và những thách thức của môi trường quốc tế cạnh tranh, trong khi Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số với tỷ lệ người cao tuổi chiếm 10% tổng dân số từ năm 2021 và là một trong những nước có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới, đặt ra không ít thách thức trong phát triển đất nước nói chung. Đến giải quyết các vấn đề xã hội nói riêng, để tiếp tục đổi mới hướng đến phát triển bền vững, quan điểm của Việt Nam là tiếp tục xây dựng và thực hiện chính sách xã hội bao trùm, toàn diện, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội dựa trên quyền con người, phát triển hệ thống an sinh xã hội hạ tầng, toàn diện, phổ cập và hiện đại. Còn việc thực hiện chính sách xã hội chăm lo cho người dân là nhiệm vụ chiến lược, là trách nhiệm thường xuyên của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các tổ chức và toàn xã hội. Để đạt được mục tiêu đề ra, Việt Nam tiếp tục lấy con người là trung tâm của quá trình phát triển, đảm bảo chính sách xã hội phải được xây dựng và triển khai thực hiện hài hòa, đồng bộ với phát triển kinh tế. Đảng, Nhà nước xác định đầu tư cho con người, cho chính sách xã hội là đầu tư cho phát triển nhằm đạt được mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Việt Nam đang đặt mục tiêu trở thành quốc gia sản xuất và cung cấp thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững, đáp ứng yêu cầu an ninh lương thực và dinh dưỡng cho khoảng 100 triệu dân và đóng góp vào an ninh lương thực thế giới. Để thực hiện được điều này, cần nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt, trong đó quan trọng là đẩy mạnh chuyển đổi số và tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp. Ngày 28 tháng 3 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 300 phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam đến năm 2030, trong đó nhấn mạnh đến vai trò của sản xuất nông nghiệp với các nhiệm vụ như ứng dụng công nghệ số trong quản lý vùng trồng, vùng nuôi, truy xuất nguồn gốc đối với lương thực thực phẩm, gắn sản xuất nông nghiệp sinh thái, phát thải thấp trong liên kết chuỗi giá trị, nâng cao nhận thức năng lực cho người sản xuất và doanh nghiệp. Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê Nông nghiệp, ông Nguyễn Quốc Toàn cho rằng, việc ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp sẽ giúp sản phẩm nông lâm thủy sản truy xuất được nguồn gốc, đáp ứng các yêu cầu của thị trường về tính minh bạch trong quá trình sản xuất, từ đó nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm. Với tỷ lệ nông dân Việt Nam sử dụng Internet hàng ngày khá cao hiện nay, sẽ là một thuận lợi cho quá trình ứng dụng số hóa vào sản xuất. Sau gần 5 năm thực thi, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương đã góp phần quan trọng tăng trưởng xuất khẩu Việt Nam. Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển mới, các doanh nghiệp cần chuyển hướng tiếp cận thị trường CPTPP để hàng Việt định vị tại thị trường tiềm năng này. Dù đạt những kết quả tích cực, song giá trị mặt hàng xuất khẩu sang thị trường CPTPP còn khiêm tốn, thị phần chưa tương xứng với tiềm năng. Đáng chú ý, sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường CPTPP chủ yếu thuộc các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, sản phẩm vẫn còn mang thương hiệu nước ngoài, trong khi khu vực trong nước chủ yếu vẫn xuất khẩu mặt hàng gia công hoặc sản phẩm ở dạng nguyên liệu thô. Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam chưa tạo ra được thương hiệu riêng có, khả năng cạnh tranh. Tính riêng tại các thị trường lớn như Peru, Canada, nhiều mặt hàng hiện chỉ chiếm khoảng từ 3 tới 5%. Cơ hội tận dụng ưu đãi từ hiệp định này chưa thực sự cân bằng giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI. Điển hình như tại thị trường Canada, trên 60% hàng nhập khẩu từ Việt Nam là các sản phẩm của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Các chuyên gia cho rằng, để gia tăng sự hiện diện và giá trị xuất khẩu tại thị trường CPTPP, doanh nghiệp Việt Nam cần thay đổi cách tiếp cận mới theo hướng xây dựng và định vị thương hiệu riêng. Giới chuyên gia nhận định, thu hút đầu tư nước ngoài ngày càng tích cực với tổng vốn đăng ký trong 9 tháng vượt ngưỡng 20 tỷ đô la. Điều đáng nói, cơ hội ở phía trước vẫn còn rất lớn. Việt Nam là nước có nhiều triển vọng và lợi thế trong cạnh tranh thu hút FDI với những yếu tố nền tảng như sự ổn định chính trị, vị trí địa lý và cơ sở hạ tầng, chính sách ưu đãi hấp dẫn và có mức tăng trưởng cao, có quy mô dân số tăng nhanh và đội ngũ nhân lực đang được cải thiện về chất lượng. Ngành sản xuất ở Việt Nam tiếp tục được mở rộng, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ cao. Ngoài ra, môi trường kinh tế đối ngoại của Việt Nam ngày càng được cải thiện với hơn 17 hiệp định thương mại tự do đã được ký kết, bao gồm cả với Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế số của Việt Nam đang bùng nổ, đứng đầu khu vực Đông Nam Á với 1.400 doanh nghiệp công nghệ số có doanh thu từ nước ngoài. Dòng vốn đầu tư FDI vào Việt Nam đang cho thấy nhiều cơ hội hứa hẹn, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất. Những cải thiện về phát triển hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính và đầu tư vào trung tâm sáng tạo tại Việt Nam cũng đang góp phần giúp thị trường trở nên hấp dẫn với các nhà đầu tư quốc tế. Trên đường phố, tình trạng chửi tục đánh nhau khi xảy ra va chạm giao thông khá phổ biến, có khi chỉ là những va chạm xích mích nhỏ nhưng do sự cố chấp ăn thua đã dẫn đến cãi vã, hành động côn đồ. Kiểu văn hóa đi đường điền vào chỗ trống, mạnh ai nấy tiến, không có sự nhường nhịn đang gây ra cái nhìn rất xấu xí về tính cách người Việt trong mắt nhiều người. Một số chuyên gia tâm lý cho rằng, dường như nhiều người trong chúng ta đang ngày càng dễ nổi nóng và hung hăng, có nhiều cách để lý giải cho một hiện tượng xã hội rất đáng suy nghĩ này. Nhiều người trẻ có thể bị ảnh hưởng bởi tình trạng bạo lực trong xã hội do phim ảnh ngoại xâm nhập, do những trò chơi gây nghiện, gây ảo giác như game, các chất kích thích như ma túy, do lối sống quá thực dụng trong kinh tế thị trường, do những căng thẳng, tình trạng stress bởi môi trường công việc gây ra. Nhưng tất cả đều thống nhất một điều, các hành xử hung hăng này không phải là bản chất của con người Việt và cũng xa lạ với văn hóa của người Việt Nam. Người Việt ta từ xa xưa vẫn được giáo dục và lớn lên trong một môi trường văn hóa cảm thông và chia sẻ, yêu thương và nhường nhịn, sự hướng thiện trở thành tiềm thức. Nhưng trong một xã hội đang có sự biến đổi nhanh chóng, sự tác động nhiều chiều về mọi mặt thì rất cần phải thượng tôn pháp luật. Sự song hành, biện chứng giữa truyền thống giáo dục và thượng tôn pháp luật là cơ sở, nền tảng xây dựng nền văn hóa ứng xử tốt đẹp, có tình, có lý, có cảm thông, sẻ chia và nghiêm minh công bằng.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga nhận định, sớm hay muộn, Mỹ và các nước phương Tây sẽ cảm thấy mệt mỏi về việc cung cấp hỗ trợ cho Ukraine. Điều này sẽ dẫn đến sự chia rẽ trong nội bộ phương Tây. Theo ông Peskov, sự mệt mỏi vì ủng hộ Ukraine sẽ lan rộng giữa các quốc gia phương Tây, trong đó có Mỹ. Để tránh tình trạng đóng cửa các cơ quan chính phủ liên bang, Quốc hội Mỹ thông qua dự luật phân bổ ngân sách ngắn hạn vào ngày 30 tháng 9. Nhưng dự luật này không bao gồm việc cung cấp thêm tiền và vật tư cho Ukraine. Để loại bỏ những đồn đoán từ bên ngoài, chính phủ Mỹ đã phải tuyên bố thông qua người phát ngôn của Nhà Trắng rằng sự ủng hộ của lưỡng đảng dành cho Ukraine tại Quốc hội Mỹ sẽ tiếp tục, đồng thời Mỹ và các đồng minh sẽ tiếp tục đối thoại về việc cung cấp tài chính cho Ukraine. Thời gian gần đây, số lượng người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ qua biên giới phía Nam tăng cao. Truyền thông Mỹ cho biết, trong tháng 9 có khoảng 210.000 người nhập cư trái phép vào Mỹ qua biên giới phía Nam, tăng 16% so với tháng 8. Trong năm tài chính 2023, tính đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2023, có khoảng 2 triệu người di cư bất hợp pháp đã vào nước Mỹ. Đây là mức cao thứ hai trong lịch sử. Vấn đề di cư vẫn luôn là mâu thuẫn lớn nhất giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tại Mỹ. Vì những mâu thuẫn này, đến nay mà hai đảng chưa đạt được sự thống nhất về dự thảo ngân sách cho năm tài chính mới. Ngày 2 tháng 10, Bộ Y tế và Nhân khẩu Ai Cập cho biết ít nhất 38 người thương vong trong vụ cháy lớn xảy ra tại trụ sở cảnh sát ở thành phố Ismailia. Đám cháy bùng phát vào rạng sáng ngày 2 tháng 10 theo giờ địa phương. Chính quyền thành phố Ismailia đã yêu cầu các bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận các nạn nhân cần điều trị, trong khi lực lượng cứu hỏa khẩn trương dập lửa. Theo Bộ Y tế và Nhân khẩu Ai Cập, trong số những người bị thương được đưa đến bệnh viện, có 24 người trong tình trạng bất tỉnh do ngạt khí và 2 người khác bị bỏng. Các nhân chứng cho biết, hỏa hoạn bùng phát rất nhanh chỉ trong vòng 15 phút, cả tòa nhà đã bao trùm trong khói lửa. Cảnh sát địa phương cho biết, hiện đám cháy đã được kiểm soát và nhiều khả năng sẽ phát hiện thi thể nạn nhân trong quá trình thu dọn. Nguyên nhân hỏa hoạn vẫn đang được điều tra làm rõ. Ngày 2 tháng 10, Bộ Y tế Bangladesh vừa công bố dữ liệu cho thấy nước này đã ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong do sốt xuất huyết trong tháng 9 vừa qua. Theo báo cáo của Bộ Y tế Bangladesh, chỉ trong ngày 1 tháng 10, nước này đã ghi nhận 17 trường hợp tử vong do dịch sốt xuất huyết, nâng tổng số người chết do căn bệnh này lên hơn 1.000 trường hợp. Báo cáo của Bộ Y tế Bangladesh cũng cho biết chỉ trong tháng 8, nước này đã ghi nhận 342 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết và gần 400 trường hợp trong tháng 9. Ngoài ra, trong tháng 9 vừa qua, cơ quan y tế Bangladesh cũng ghi nhận hơn 206.000 ca mắc sốt xuất huyết, phá vỡ kỷ lục 101.000 ca ghi nhận năm 2019. Hiện vẫn còn hơn 9.000 bệnh nhân sốt xuất huyết đang điều trị tại các bệnh viện và cơ sở y tế trong toàn Bangladesh. Các chuyên gia y tế Bangladesh cho biết hiện chưa có thuốc đặc trị bệnh sốt xuất huyết.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày này tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân trên địa bàn huyện Lục Yên đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa, giải phóng đất kịp thời cho sản xuất vụ đông. Phản ánh của cộng tác viên Khắc Điệp.
Vụ mùa 2023, gia đình bà Nguyễn Minh Thủy, thôn Tân Quang, xã Liễu Đô gieo cấy 5 sào lúa chủ yếu là giống HG12. Năm nay do thời tiết diễn biến bất thường, nắng nóng xen lẫn mưa là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát triển. Tuy nhiên, do chủ động thăm đồng thường xuyên, chăm sóc lúa theo đúng hướng dẫn của cán bộ khuyến nông, đặc biệt là việc điều tiết nước hợp lý, phát hiện và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, nên năng suất lúa của gia đình bà năm nay vẫn ổn định. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình bà Thủy đã tập trung nhân lực, máy móc xuống đồng, thu hoạch lúa mùa đã chín, tạo quỹ đất cho sản xuất vụ đông, bà Thủy cho biết.
Nói chung là so với vụ mùa năm ngoái, mới lại mọi năm mới là năm nay tốt, không sâu bệnh, năng suất. Nói chung là qua vụ mùa này tôi cảm nhận được là lúa làm đồng thì là tốt. Xong là lúc bây giờ thu hoạch này, nói chung là đợi bà con là đợi nắng nuôi mới gặt. Nói chung là lúa này tôi cũng đang tạm thời là ổn định rồi, không bị lo là mọc mầm nữa.
Vụ mùa năm nay, xã Liễu Đô gieo cấy 243 hectare lúa, trong đó cơ cấu giống lúa thuần 40% và 60% hectare lúa lai. Để gieo cấy vụ đông xuân đúng khung lịch thời vụ, xã Liễu Đô đã hỗ trợ bà con đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa bằng các thiết bị hiện đại. Đến thời điểm này, xã Liễu Đô đã thu hoạch được 100 hectare lúa. Cùng với đó, xã đã tích cực tuyên truyền nông dân thu hoạch đến đâu, cơ giới hóa, xuống đồng, giải phóng đất đến đó và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho sản xuất vụ đông. Ông Tăng Văn Thập, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liễu Đô nói.
Về tình hình sâu bệnh thì không có gì đáng ngại. Chỉ có sâu bệnh quấn lá nhẹ vào cái thời điểm mà lúa chuẩn bị làm đồng. Về tiến độ thu hoạch thì đến nay địa phương là bà con nhân dân đang tập trung thu hoạch. Qua đánh giá thì năng suất lúa mùa năm nay là cao hơn so với cùng kỳ lúa mùa năm 2022. Về công tác chỉ đạo cây cây vụ đông trên đất hai lúa thì Ủy ban Nhân dân xã Liễu Đô đã thành lập ban chỉ đạo xây dựng cây vụ đông và xây dựng kế hoạch phân bổ chỉ tiêu về cây vụ đông, đồng thời lại giao cho các thôn để chủ động kịp thời triển khai trong nhân dân.
Vụ mùa năm 2023, huyện Lục Yên gieo cấy trên 3.600 hectare lúa với các giống như BC15, Thiên Ưu 8. Cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, được các loại giống mới cho năng suất cao vào sản xuất, nhờ chủ động gieo cấy sớm nên đến thời điểm này, phần lớn diện tích lúa mùa của bà con đều đã chín rộ. Tại các địa phương, bà con nông dân đang tập trung nhân lực để thu hoạch. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, vụ mùa năm nay bà con nông dân trên địa bàn thực hiện gieo trồng đúng quy trình kỹ thuật, triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng trừ sâu bệnh nên lúa sinh trưởng phát triển tốt. Để bảo vệ năng suất trong điều kiện thời tiết vẫn có những diễn biến khó lường, ngành nông nghiệp huyện đã chỉ đạo các địa phương đôn đốc người dân bám sát đồng ruộng, huy động nhân lực các loại phương tiện, máy móc, tập trung thu hoạch nhanh gọn những diện tích lúa đã chín với phương châm xanh nhà hơn già đồng. Do đó, đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn huyện đã thu hoạch được khoảng 1.000 hectare lúa. Bà Nguyễn Thị Sớm, thôn 7, xã Tân Lĩnh chia sẻ.
Tôi cấy lúa Thiên Ưu 8, cấy hơn 4 sào. Năng suất thì đạt tầm già hơn 2 tạ một sào. Đấy là lúa không bị dầu dày, không bị bệnh.
Bà Trần Thị Nừng, thôn Cây Mơ, xã Liễu Đô nói.
Gia đình tôi năm nay cấy 6 với diện tích là 6 sào. Nói chung hai vụ nào tôi cũng toàn cấy 8 thơm. Thế là lúa năm nay do thời tiết nó ủng hộ cho nên cũng được mùa.
Với điều kiện thời tiết thuận lợi như hiện nay, huyện Lục Yên phấn đấu thu hoạch xong sớm diện tích lúa vụ mùa, tạo động lực để triển khai thực hiện sản xuất vụ đông năm 2023 trong khung thời vụ tốt nhất, góp phần đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Tiếp theo là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 tháng 8, thông tư số 24 của Bộ Công an về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới chính thức có hiệu lực. Theo đó, biển số xe ô tô, mô tô sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe, còn gọi là biển số định danh. Sau hơn một tháng triển khai, nhiều người dân ở huyện Trấn Yên đã bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ và rất hào hứng với việc được cấp biển số định danh. Quan huyện Trấn Yên cũng đã triển khai nhiều giải pháp để đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn.
Chị Trần Thị Hà ở xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên vừa đến Công an huyện Trấn Yên để làm thủ tục đăng ký xe sau khi được cán bộ Công an huyện Trấn Yên hướng dẫn ghi đầy đủ thông tin cá nhân và kiểm tra, chụp ảnh phương tiện. Chị Trần Thị Hà đã được bấm biển số xe. Mọi thủ tục đều được thực hiện nhanh chóng. Chị Trần Thị Hà, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên nói.
Đến đây thì là các anh chị ở trên phòng cảnh sát giao thông hướng dẫn cho tôi rất là nhiệt tình ạ. điền thông tin rất là nhanh chóng và bấm biển thì cũng rất là nhanh, chỉ trong vòng khoảng thời gian chưa đầy có 10 phút là em đã được cầm biển trên tay rồi. Tôi thấy bây giờ nhà nước thay đổi biển số xe theo mã định danh là rất là hợp lý ạ, bởi vì là xe của mình quản lý tốt và có một cái thay đổi gọi là cũng là theo xu hướng công nghệ số, thì em thấy cái này, việc này rất là tốt.
Cũng đến đăng ký xe, bà Trần Thị Mai ở xã Nga Quán, huyện Trần Yên rất vui mừng khi biết từ nay biển số xe được cấp sẽ theo bà, ngay cả khi đổi xe khác. Như vậy bà Mai sẽ không cần phải nhớ lại biển số xe mỗi khi thay xe. Bà Trần Thị Mai, xã Nga Quán, huyện Trần Yên nói.
Tôi thấy là cái biển số xe này nếu mà tôi mà đi, chẳng hạn tôi mà thay đời xe khác thì tôi vẫn cứ theo cái biển số này. Để mình không bị quên, tức là lúc nào cũng trong xe của tôi là lúc nào tôi, kể cả tôi có đổi xe khác đi chăng nữa thì tôi vẫn cứ theo cái số này của tôi đi.
Khi mới triển khai thực hiện cấp biển số xe định danh, nhiều người dân còn bỡ ngỡ bởi thủ tục đăng ký cần thêm một số bước. Tuy nhiên đến nay việc cấp biển số xe theo mã định danh tại Công an huyện Trần Yên đã được triển khai nhanh gọn, hiệu quả. Theo đó, thay vì nhập thông tin thủ công như trước đây, thì nay cán bộ làm công tác đăng ký xe tiến hành kiểm tra đối chiếu nội dung trong hồ sơ đăng ký xe với thực tế xe, chụp ảnh phương tiện, scan toàn bộ giấy tờ liên quan và đồng bộ thông tin lên hệ thống đăng ký, quản lý xe. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, nhiều vướng mắc của nhân dân trong quá trình thực hiện đăng ký xe đã được lực lượng công an huyện Trần Yên hướng dẫn giải quyết. Đại úy Đồng Kiên Cường, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Trần Yên chia sẻ.
Từ khi triển khai theo thông tư 24-25 của Bộ Công an về công tác cấp đăng ký biển số cho phương tiện xe cơ giới giao thông đường bộ, thì chúng tôi đã tiến hành cấp định danh đối với các cá nhân, cụ thể như là sau khi người dân thực hiện mua phương tiện ô tô, xe máy thì sẽ tiến hành khai báo qua cổng dịch vụ công, sau đó mang lên mã lên hồ sơ qua cơ quan công an. Chúng tôi tiến hành tiếp nhận và chụp ảnh lại phương tiện, ghi nhận lại số khung, số máy và up lên trên hệ thống để đảm bảo các quy trình của công tác đăng ký.
Hiện nay tại huyện Trần Yên có 10 điểm đăng ký biển số xe, trong đó 1 điểm tại đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện và 9 điểm đăng ký xe mô tô tại 9 xã là Tân Đồng, Báo Đáp, Quy Mông, Kiên Thành, Minh Quân, Lương Thịnh, Hưng Thịnh, Hưng Khánh và Hồng Ca. Từ 15 tháng 8 đến nay, huyện Trần Yên đã thực hiện cấp biển số xe định danh gồm cấp mới, sang tên, thu hồi và cấp đổi cho gần 40 ô tô và gần 270 xe mô tô. Trung tá Nguyễn Hà, Vân Tùng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Trần Yên nói.
Lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Trần Yên đã quán triệt các cái văn bản chỉ đạo rồi uốn nắn chấn chỉnh việc thực hiện quy trình đối với lực lượng làm công tác đăng ký, cấp thu hồi đăng ký biển số với xe mô tô của lực lượng công an cấp huyện cũng như là lực lượng công an cấp xã, và tập trung vào xây dựng cái kế hoạch vừa hướng dẫn vừa kiểm tra đôn đốc và kịp thời có uốn nắn chấn chỉnh đối với cái việc tiếp nhận các cái hồ sơ đăng ký theo đúng cái quy trình để thực hiện tốt cái công tác phục vụ cho người dân trên địa bàn.
Việc quản lý đăng ký xe theo mã định danh sẽ tiến tới sử dụng đăng ký xe điện tử, tích hợp trên ứng dụng VNEID, người dân sẽ không phải mang nhiều giấy tờ khi ra đường. Đồng thời việc này sẽ giúp cho công tác quản lý của nhà nước nhanh gọn và chính xác hơn, đặc biệt là trong xử lý vi phạm hành chính.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thênh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây, chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.